Trung cực truyền thừa, chương 90, kỳ nghỉ 3 ngày, góc truyện audio.com. Qua 2 tháng ở chung, Lâm Dịch dĩ nhiên đã trở thành bằng hữu rất tốt với Lỗ Tây, sau khi Lỗ Tây biết được Lâm Dịch rõ ràng ở cùng một chỗ với Thủy Linh Lung, cũng là thân truyền đệ tử của Thủy Linh Lung thì con mắt trừng lên so với chuông đồng còn lớn hơn. Điều này thật sự khiến hắn kinh ngạc. Hắn một mực vẫn cho rằng Lâm Dịch là thân thích của một lão sư nào đó, đến học viện ở cũng chỉ là tạm thời thôi. Căn bản không nghĩ đến Lâm Dịch rõ ràng cũng là một gã dị năng giả. Lại ở cùng một chỗ với Thủy Linh Lung. Phải biết rằng, nhân khí của Thủy Linh Lung trong trường học có thể nói là phi thường cao a. Cảm khái qua đi, nhưng Lỗ Tây cũng không nói thêm gì. Yến Nhi tỷ, vừa tan học sau lưng Lâm Yến đã truyền đến một thanh âm trong trẻo, Lâm Yến quay đầu lại nghi hoặc nhìn thiếu niên mặc áo gấm ở sau lưng nàng. Có chuyện gì sao nhược nhược? Tên đầy đủ của thiếu niên gọi là Kim Chỉ Hàn, tướng mạo cực kỳ thanh tú tuấn giật lộ ra có chút xu thế nữ tính hóa, là bạn cùng lớp với Lâm Yến, cũng là một trong những nam sinh có quan hệ tương đối tốt với Lâm Yến. Bởi vì tướng mạo mà tính cách của hắn đều có chút bộ dạng nữ tính hóa, thân thể lại lộ ra cực kỳ gầy yếu cho nên Lâm Yến bình thường đều gọi hắn là nhược nhược. Bất quá ngàn vạn lần không nên bởi vì tướng mạo thiếu niên này rất nhu nhược mà xem thường hắn. Lấy thực lực thủy hệ tư cấp dị năng trưởng khống giả của hắn, ở trong lớp giáp năm thứ 2 thủy hệ cũng có thể đứng vào top 3. So với Lâm Yến hơn cả một bậc, tướng mạo thanh tú phiêu giật thực lực mạnh mẽ tính cách ôn hòa cộng thêm thực lực nhà hắn lại tương đối bất phàm. Có thể nói, nếu như nói Lâm Yến là hoa khôi của thủy hệ, như vậy thiếu niên này hoàn toàn xứng đáng là nam khôi. Trong nữ sinh của học viện có được nhân khí cực cao. Nguồn truyện, truyện phun, Kim Chỉ Hàn nói, ngày mai sẽ nghỉ rồi, Yến Nhi thì theo chúng ta ra ngoài chơi không? Tuy rằng là hình thức quản lý phong bế, nhưng buông lỏng tất yếu cũng phải có cho nên học viện ngũ hành cũng có ngày nghỉ. Mỗi khi từ tháng 2 đến tháng 3 trường học để cho 3 ngày nghỉ. Mà 3 ngày này, các đệ tử là có thể tự do ra vào học viện, chỉ cần trước ngày thứ 3 trở về học viện là được. Đi chỗ nào chơi? Lâm Yến nghe xong muốn đi ra ngoài chơi, lập tức con mắt tỏa sáng hỏi. Đi thiên thượng nhân gian, còn người nào nữa, không phải đám bạn bè của Yến Nhi tỷ và bạn bè của ta. Yên tâm đi con ruồi do ta phụ trách được không? Kim Chỉ Hàn vỗ vỗ lồng ngực gầy yếu của mình, bộ dáng xem ta đây. Lâm Yến trời sinh đã thích náo nhiệt tự nhiên sẽ không ở yên một chỗ được, thời gian nghiêm chỉnh năm nhất đều ở trong trường học đã khiến nàng đủ buồn bực rồi, hôm nay có cơ hội đi chơi, lập tức không chút suy nghĩ đáp ứng. Kim Chỉ Hàn nhân tiện nói. Vậy tốt, ta sẽ nói cho Lỗ Tây. Đúng rồi, người nói đến Lỗ Tây. Ta phát hiện gần đây rất ít thấy hắn đang làm gì thế? Lỗ Tây là một trong số bạn bè của Kim Chỉ Hàn, bởi vì có quan hệ với Kim Chỉ Hàn nên quan hệ với Lâm Yến cũng không tệ, mà Lâm Yến đột nhiên phát hiện gần đây cũng rất ít khi thấy Lỗ Tây xuất hiện, không khỏi hỏi một câu. Kim Chỉ Hàn nhếch miệng nói, cũng không biết tên này nổi điên gì nữa, nghe hắn nói hắn đang cùng người nào đó học thể thuật. Ta cũng chẳng muốn quản hắn. Lâm Yến nghe vậy ngẩn người, thể thuật, Kim Chỉ Hàn, góc truyện audio.com, nhún vai nói, đúng vậy à, thể thuật, bất quá ta thấy tên dạy hắn cũng chả có bản lĩnh gì thật sự, lần kia Lỗ Tây cứng rắn lôi kéo ta muốn ta xem hắn tập thể thuật gì đó. Động tác kia, không phải khó coi bình thường à, ách, tốt rồi, cứ như vậy đi, buổi chiều ta lại đi tìm ngươi, ngươi gọi hết mấy đại mỹ nữ trong phòng ngươi cùng đi nhé, ta đi tìm Lỗ Tây. N, đi đi, lập tức Kim Chỉ Hàn liền rời khỏi phòng học đi thẳng đi tới cửa phòng học thổ hệ năm thứ 3. Thăm dò tìm một phen, liền nhìn thấy Lỗ Tây đang ở vị trí của mình. Lỗ Tây, Kim Chỉ Hàn hô hai tiếng, Lỗ Tây đang trong phòng nghe thế ngẩng đầu, nhìn thấy là Kim Chỉ Hàn, liền đi ra. Ngày mai nghỉ chúng ta đi thiên thượng nhân gian, đi đến cửa phòng học Kim Chỉ Hàn trực tiếp tự nói. Lỗ Tây nghe xong nghĩ, dù sao cũng không có việc gì, lập tức gật đầu nói. Lúc nào đây, buổi chiều, Lỗ Tây nhân tiện nói. Tốt, ngươi buổi chiều tới gọi ta đi. Kim Chỉ Hàn nhẹ gật đầu, sau khi nói thêm vài câu, Kim Chỉ Hàn liền cáo từ. Đi được hai bước, Lỗ Tây đột nhiên lại chạy đến cửa phòng học nói. Này, ta mang theo một người nữa được không? Kim Chỉ Hàn nghi hoặc quay đầu nói. Ai thế? Lỗ Tây cười hắc nói. Sư phụ ta, Kim Chỉ Hàn lập tức cau mày nói. Chính là gia hỏa dạy ngươi thể thuật khó coi kia sao? Lỗ Tây lập tức cả giận nói. Ngươi biết cái gì, thể thuật của sư phụ ta ngươi chưa thấy đâu. Nếu ngươi thấy, thì sẽ biết rõ cái gì gọi là mị lực của thể thuật. Kim Chỉ Hàn trợn trắng mắt từ chối cho ý kiến, xoay người nói. Tùy ngươi, đến lúc đó ta đi gọi ngươi. Lập tức liền đi xuống cầu thang. Lỗ Tây dựng một ngón giữa với bóng lưng Kim Chỉ Hàn, sau đó mới trở lại phòng học. Ý thức Lâm Dịch chậm rãi lui về từ ý thức Hải, sau đó mở mắt, một đạo tinh mang khiếp người lập tức từ trong mắt chợt lóe lên. Trải qua một buổi tối tinh luyện, tinh thần lực màu vàng lam mang dĩ nhiên còn thừa không nhiều lắm, mà ở phía dưới chúng, một đoàn dịch thể màu vàng lam ngưng tụ lại với nhau, tinh thần lực dĩ nhiên đã thành hình. Giống như cột nước hình tròn màu vàng lam vậy, vờn quanh linh hồn Kim Châu bị bóng bóng bao vây lấy của Lâm Dịch. Cách chương.